con đứng bên bờ mê trông qua bờ dài thoát. Vì trong tâm sân si nhiều tham ái làm cô bao mọi người. Nay hướng về Phật tâm đem an vui đời sống, dứt trừ vọng vô minh. Với pháp môn hành trì chuyên tu thiền quán, phát lòng từ cho đời quy hướng theo. Ai quy y hằng đêm thương niệm Phật, xa buồn mê đời sẽ thấy an vui. Con thành tâm quỳ kính trước Như Lai, con nguyện hướng hành theo lời Ngài dạy.
Chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiền Tôn Hai, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và hôm nay cũng có cái nhân duyên lành quý vị tu tập là an lạc ngày, và hình như là đạo tràng chúng ta cũng lâu rồi thì quý thầy cũng không có gặp quý vị Phật tử, tại thầy cũng bận đi hoằng pháp ở châu Âu, ở Canada mới về khoảng 10 ngày nay thôi. Và hôm nay thì chùa chúng ta có tổ chức cái khóa tu an lạc ngày. Đây hình như câu hỏi quý vị Phật tử hả? Hỏi về vấn đề là pháp sự làm vậy có phải là mê tín hay không, vân vân. Thực ra cái trong nhà Phật chúng ta, nếu chúng ta làm cái điều gì mà chân chánh thì cái điều đó sẽ đi đến Niết Bàn. Còn chúng ta làm những điều gì không chân chánh thì sẽ không đi đến Niết Bàn mà đi đến trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó nhà Phật, Đức Phật dạy bát chánh đạo, vân vân. Rồi Đức Phật dạy làm những điều chân chánh. Thì ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, cái đoạn sau của Bát Nhã Ma Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật dạy là chân thật bất hư. Có nghĩa là cái gì chân thật thì nó không hư dối, còn cái gì mà không chân thật thì luôn luôn lúc nào nó cũng hư dối biến dịch. Nó bị tác động bởi thời gian và không gian, nó bị tác động bởi cái quy luật vô thường luân hồi sanh tử cuộc đời. Còn gì chân thật đó là nó không hư. Do đó mà một cái người tu tập, khi tu tập đủ phước báo và công đức, tâm của người tu tập giác ngộ thì họ thể nhập vào trong cảnh giới gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới của Niết Bàn thì có hai cái loại tạm phân khác nhau. Một loại Niết Bàn là khi còn trong cái thân ngũ uẩn của ta mà đạt tới cái tâm của Niết Bàn. Có nghĩa là Niết Bàn là vô vi, là tịch tịnh, là không còn phiền não. là không còn thức phân biệt, mà đó là cái trạng thái của trí tuệ siêu việt. Như vậy thì Niết Bàn mà còn trong cái thân của chúng ta chứng đắc Niết Bàn thì gọi là hữu dư Niết Bàn. Mà khi mà chúng ta bỏ thân này tại thế gian, rã về với các bụi, thì tâm ta nhập vào trong vô dư Niết Bàn, tức là nơi không còn sanh lại nữa. Còn hữu dư có nghĩa là trong cái thân cuối này chúng ta chứng đắc Niết Bàn trong khi còn đang ở thân cuối này. Niết Bàn thì có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cái chữ chân là nó không có vọng, chữ chân là nó chân chánh. Nên mình tu chứng đắc Niết Bàn là mình phải tu trên con đường chân chánh mà chúng ta tu tập. Nếu ai có giỏi mà che, mà lấp gì đi nữa, có gì người ta có thể che giấu được cái sự thật, nhưng người ta không thể giết chết cái sự thật. Người ta có thể lấp bên đây, có thể lấp bên kia, có thể sàng lên, có thể sàng xuống, né bên đây, né bên kia, nhưng không thể nào giết chết được sự thật. Sự thật mãi mãi nó là sự thật, tại vì sự thật nó là chân lý mà. Chân lý đâu giết chết nó được. Vọng thì có thể thay đổi, nhưng mà chân thì không có thể thay đổi được, không có giết chết được. Do đó mà cái người tu chứng đắc được Niết Bàn là cái tối hậu của người tu. Niết Bàn làm trạng thái của tâm thức, Niết Bàn là vô vi, là tịch tịnh. Niết Bàn là không còn sanh tử luân hồi, và Niết Bàn không còn khổ đau. Trong cái cảnh giới của tâm hòa nhập trong pháp giới Niết Bàn vô hình vô tướng, Niết Bàn là nơi chúng sanh tu tập đi đến sự giác ngộ của nội tâm, hòa nhập vào trong pháp giới qua tạng quyền môn, đó gọi là Niết Bàn. Vậy Niết Bàn không hình không tướng, không buồn khổ, không sầu thương oán giận. Diệu dụng của Niết Bàn có đầy đủ thần thông và thần lực, có thể đi khắp mười phương thế giới trong vòng những sát na. Và người này không còn sanh tử luân hồi nữa thì người ta gọi là chứng đắc Niết Bàn. Nhập trong Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì bất kỳ người nào tu dầu tu mật, tu tịnh hay là tu thiền, vân vân, cái mục đích tối hậu cuối cùng cũng thể nhập vào trong Niết Bàn đại định, trở về với trạng thái vô ngã. Thì ở trong kinh có định nghĩa Niết Bàn là vô vi, Niết Bàn là vô ngã, Niết Bàn là vô cấu, Niết Bàn là vô nhiễm, Niết Bàn là vô phiền não, vô đau khổ, không còn đau khổ. Đó gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta tu tịnh độ cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó chẳng qua cũng là quá thành thôi. Ở kinh Pháp Hoa, hóa thành là gì? Là cái thành trì hóa ra để cái người đi trên đường đó, họ đi vào đó, họ nghỉ chân trên bước đường đi dài xa xôi dạng dầm, đó gọi là hóa thành. Còn cái nơi mà mình đến, cái đích sau cùng mà chúng ta đến đó, đó gọi là bảo sở, hoặc gọi là bủ sở, là nơi đó mới là cái nơi ta đến, là nơi bảo sở. Còn cái mà chúng ta ghé dọc đường nè thì đó không phải là bảo sở, mà ghé dọc đường thì cái đó gọi là hóa thành. Nên Đức Phật có thuyết một cái bài kinh gọi là hóa thành dụ, có nghĩa là cái hóa thành để Đức Phật hóa ra, để người ta nghỉ ngơi trên bước đường tu tập chiều thời gian dài, thì đó là những cái quả vị trên bước đường tu tập. Nhưng cái cuối cùng là Niết Bàn đại định mới là cuối cùng. Và chứng đắc Niết Bàn hoàn toàn là Đức Phật, gọi là bậc giác ngộ, bậc đại giác, đấng toàn tri, đấng toàn giác, là Đức Phật chứng đắc Niết Bàn. Nên khi chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc về nơi đó chúng ta tu tiếp để thể nhập vào Niết Bàn mới là cái cuối cùng. Thể nhập vào trong pháp giới, tất cả nơi đâu cũng có. Đã gọi là Niết Bàn thì nơi đâu cũng có, do vô hình vô tướng nơi đâu cũng có. Nên Đức Phật đã nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Quý vị xem cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn có hai quyển á, thì là chứng vào trong Đại Bát Niết Bàn thì nơi nào cũng có, nên nơi đây cũng có Phật, nên trong tâm ta cũng có Phật. Nào quý vị, Niết Bàn nơi đâu cũng có, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là Niết Bàn nơi nào cũng có, Đức Phật đang hòa nhập vào trong Niết Bàn. Nên Niết Bàn ở đây tất cả nơi nào cũng có, nên tâm ta cũng có Niết Bàn, tức là tâm ta cũng có tâm Phật. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh là cái ý nó vậy thôi, chứ không phải người này có tâm Phật, người này có tâm Phật, người kia có tâm Phật, những tâm Phật khác nhau là không phải, quý vị. Tại vì là Niết Bàn bàn bạc khắp ba cả tất cả các nơi trong vũ trụ, nên chúng ta là một trong những điểm vũ trụ, nên chúng ta đang ở trong cái tâm của mình có Niết Bàn, tức là tâm mình có tâm Phật ở trong đó. Mà muốn trở về với Niết Bàn, trở về với tâm Phật, như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, chúng ta có hai hệ thống tâm: hệ thống tâm trơn và hệ thống tâm vọng. Tâm trơn là tâm Phật, tâm vọng là tâm phiền não. Con người ta luôn luôn lúc nào cũng có hai cái tâm đó cả. Nếu con người không có nhận thức thì đó là tâm vọng. Người có nhận thức giác ngộ đó là tâm trơn. Do đó mà từ cái vọng này chúng ta tu tập để hiển về trơn. Nên trơn với vọng vốn không phải là hai, mà trơn là từ vọng giác ngộ mà ra. Nên nói hai á thì là không phải, nói một cũng không phải, không hai mà cũng không một. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày quải một chiếc giày để phá chấp cho chúng sanh, không hai mà cũng không một. Người mê là chúng sanh, giác ngộ sẽ trở thành thánh, trở thành Phật. Như vậy thì người mê và người ngộ không phải hai người, mà người có nhận thức ra hay không. Như vậy thì cái mục đích sau cùng người tu là mình nhận thức ra. Nhận thức ra cái gì? Nhận thức ra tất cả pháp giới, biết hết quy luật vận hành của tất cả pháp giới, mà do chính mình nhận thức ra, chứ không phải giải thích của người khác mình biết. Giải thích cái người khác mình biết, đó là cái thức của mình học thôi, để cho có những cái kiến thức, có những cái kinh nghiệm để chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu tập, đó là lý thuyết. Nên ta thuộc bài kinh lào lào: Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết có ách xa lợi tử sắc bất di không, không bất di sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thuộc lào lào nữa. Đó của Phật, không phải của mình. Phật nói đâu phải của mình đâu. Nào quý vị, mình không lấy cái đó làm chứng đắc. Thuộc kinh đỏ địa ngục như thường. Quý vị thuộc kinh ra ngoài quậy không đỏ địa ngục không biết. Như vậy thuộc kinh vẫn đỏ địa ngục bình thường, niệm Phật vẫn đỏ địa ngục bình thường, tại niệm Phật không có tu. Cái quan trọng nhất á là tâm của chúng ta chuyển hóa từ cái tâm chưa ngộ sang cái tâm ngộ, từ cái tâm vọng sang tâm chân. Mà mình chuyển hóa chuyển sao đây? Phải có phương pháp chuyển hóa, đó gọi là phương pháp tu đó. Ta thọ pháp môn tu tập để trở nên cái phương pháp để chuyển hóa. Và trên cái bước đường sanh tử luân hồi, người ta chịu một cái quy luật khắc nghiệt, gọi là quy luật nhân quả. Nên bất kỳ chúng ta làm điều gì cũng là một nghiệp nhân, và chúng ta đang thọ một điều gì cũng là một nghiệp quả. Do đó nếu mà trong một cái thể tương đối chịu tác động không gian và thời gian này, mình muốn thành Phật thì phải gieo cái nhân Phật, muốn thành Thánh phải gieo nhân Thánh, chứ không thể nào mà thoát khỏi được nhân quả cả. Tại vì chúng ta chưa chứng đắc được Niết Bàn. Nếu chứng đắc được Niết Bàn rồi thì không còn bị lệ thuộc không gian và thời gian, thì nhân quả không còn tác động vào trong cái sự chứng đắc đó được. Ví dụ như nói vậy thì quý vị, các bậc thánh nhân còn chịu nhân quả hay không? Còn, còn cái thân của họ. Tại vì cái thân còn đang nằm trong những cái dòng sanh tử luân hồi, nên vẫn còn chịu nhân quả của cái thân. Còn phải bệnh, phải già, phải chết, vân vân. Các vị thánh cũng phải bệnh, phải già, phải chết, như Đức Phật cũng phải bệnh, phải già, phải chết. Tại vì cái thân mà, cái thân còn trong thể tương đối, phải chịu cái nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp mà gieo ra cho cái thân này, chúng ta cũng phải chịu cái điều đó. Nên cái nhân mà để tu hành, để chứng đắc cái cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới sau cùng của nước chứng đắc ở trong tương lai. Niết Bàn có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Niết Bàn có bốn cái đức đó mà người ta hướng tâm. Như vậy thì mình tu tập để đi đến cảnh giới Niết Bàn đó thì mình phải gieo nhân đó. Đó, mình phải gieo nhân mới có quả, gieo nhân trơn mới có quả trơn chứ. Còn gì không gieo nhân trơn sẽ có quả trơn. Do đó mà chân thường tức là còn hoài không bao giờ mất thì người ta gọi là chân thường. Còn mình có còn có mất gọi là vô thường. Ta bà là cõi vô thường, ta bà là cõi đoạn trường bi ai. Đó, vô thường nó thay đổi nên nó đoạn trường, nó bi ai, nó buồn thảm. Đó, quý vị thấy không? Chết chóc, tan thương, bệnh tật, ốm đau, thiên tai, bão lũ, chiến tranh, thảm họa. Còn dịch Ebola ở châu Phi giờ quý vị, tờ báo mới đăng sáng nè, chết đi rồi, người ta chôn xuống, mấy con chó rừng nó ra, nó kéo lên nó ăn, giờ nó lan vô rừng luôn rồi. mình biết đường nào đâu kiểm soát. Nghe không, quý vị thấy không? Con người ta là bị những cái chi phối đó, cũng là do nghiệp quả của chúng sanh mà gây ra. Ăn thịt con này con nọ, đậu lây vậy đó. À, nên đó, bây giờ trong cái giai đoạn mà lây bệnh Ebola này nè, thì quý vị có ăn thịt đồ cẩn thận, nhìn coi có con virus Ebola không? Nếu có đừng ăn, phải không? Còn nếu ai muốn chắc ăn nhất thì ăn chay, chắc ăn nhất là tại vì con đó nó truyền qua thịt động vật, quan giả. Đó, quý vị, còn giờ mình là muốn không có con Ebola nhảy vô mình thì ai chở chay? Ăn chay vậy thôi. Đó, quý vị, bây giờ mình trong mấy tháng dịch này ta phát tâm ăn chay 3 tháng đi. Đó không? Để tránh chừng nào qua là cái nạn dịch này rồi bắt đầu ta ăn lại bình thường. Còn bây giờ là đang dịch nè, ta phát tâm ăn chay 3 tháng. Đó, như vậy thì chân thường là niết bàn, vô thường là thế gian, mình đang sống trong vô thường là thế gian nè. Chân lạc là luôn luôn lúc nào cũng an lạc hết. Còn mình ở đây là khổ, phải không? Sống trong cảnh khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, trăm năm một khối sầu bi chạnh lòng. Đời là khổ, nào chồng nào vợ, cõi ta bà bao nợ quan khiên. Rồi ta rước lấy ưu phiền, làm sao trở lại Đài Liên kịp kỳ. Nên ta biết đúng thì đúng lúc, ta trở về giây phút đò chiều. Cư trần ôm dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật chắc chiêu đạo lành. À, như vậy thì đời là đau khổ mà, còn cảnh giới niết bàn là chơn lạc, là luôn luôn lúc nào cũng an lạc chứ á. An lạc khác với vui của ta bà. Vui ta bà là người ta cho mình thỏa mãn cái ham muốn mình là vui lắm. Còn an lạc á quý vị, là không có cái gì làm cho chúng ta bận lòng bận tâm hết, gọi là an lạc. Còn cái vui với cái an lạc nó khác nhau. Cái an lạc là không có cái gì bận lòng bận tâm mình hết trơn á, đó gọi là an lạc. Còn cái vui á là nó thỏa mãn một cái nhu cầu ở trong tâm. Ví dụ như á, mình muốn tiền, ta cho tiền cái mình vui dữ lắm, ngồi buồn buồn cú rượu à. Con ơi, bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp về cho 1,000 đô. Ôi, tự nhiên cái cười, thấy không? Vui liền. Giống hệt cây héo mà tưới nước vậy đó. Giống mùa xuân mà nở hoa vậy đó. Đầu vui liền là tại vì người ta không có tiền, do đó người ta cho tiền vui liền. Giờ mình không ở nhà ở dột lum hết á. Bây giờ người ta cất cho mình cái nhà ở, giao cái nhà tường ngon lành luôn. À, cái gì, cái vui liền, y thấy không? Đó là vui, là thỏa mãn những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta mà người ta thỏa mãn cho mình vui. Cái nhu cầu lớn nhất của mình là nhu cầu tiền, tại vì tiền nó có thể xài được, tiền có thể mua được, tiền có thể tặng được, vân vân. Tất cả các gì trong cuộc sống này cũng do tiền hết. Qua cái xã hội phương Tây mình thấy luôn, thậm chí ở tù lấy tiền chuột ra luôn đó, cái gì. Nên giàu không ở tù. Ở phương Tây á, tùy vào tội lớn chuột nhiều, chuột ra vậy đó. À, như vậy thì mình thấy là tiền nó có cái vị trí trong xã hội ghê gớm không? Làm tội lỗi rõ ràng vậy lấy tiền chuột ra. Như vậy thì thỏa mãn cái nhu cầu của mình thì mình vui. Nhưng mà chân lạc nó không phải vậy. Chân lạc là không còn bận lòng bận tâm với các pháp của thế gian nữa. Các pháp thế gian là gì? Là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ, là danh, là lợi, là tình. Không còn bận lòng nữa. Có không có thôi. Có đến có đi, nhiều ít không có bận lòng nữa. An lạc rồi đó. Đâu có gì. Còn mình còn bận lòng mà mình không được an lạc đâu. Còn bận lòng không? Đâu có gì. Bận lòng là gì? Luôn luôn lúc nào người ta dính mắc với nó. Nó có chúng ta vui, không có người ta buồn. Người ta cho thì khen, người ta không cho giận. Đó, bận lòng dữ lắm. Đâu có gì. Như vậy thì không có được chân lạc rồi, nó không phải niết bàn rồi. Rồi cái thứ ba là chân ngã. Chân ngã có nghĩa là đại ngã, hòa ấp khắp giới càn khôn vũ trụ. Còn chúng ta đây là hữu ngã, mình là hữu ngã nên là mình có cái tôi là hữu ngã. Trong tiếng Hán á, gọi cái tôi là chữ ngã, à, cái gì là chữ wò, là chữ ngã. Ngã tức là tôi, là ta. Mình là hữu ngã, bản ngã. Nhưng mà Niết Bàn á, là chơn ngã. Chơn ngã là cái ngã này nó không sanh tử luân hồi. Ngã này nó không có hạn cuộc. Ngã này nó đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. À, nên ta gọi là chơn ngã. Như vậy thì chơn ngã đồng thể với vô ngã. Vì chữ vô ngã là Niết Bàn. Nên mình tu với ngũ uẩn giai không, tức là đi đến trạng thái của vô ngã, quý vị, là thệ nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ mình còn bản ngã đóng, làm gì có cái chịu chơn ngã. Bản ngã nhiều nên ta đụng vô mình, phạm tới mình, nó đánh tôi, giết tôi, nó chửi tôi, mắng tôi, chồng làm tôi khổ, con làm cho tôi khổ, cái gì cũng tôi, giống bản ngã dữ lắm. Thấy mình á, là ai đụng chạm tới mình là phiền não liền ha. Mắng mình cái phiền não, khen mình cái phiền não, chê cái phiền não, thiếu một chút, thừa một chút cái phiền não, vân vân, đó gọi là bản ngã. Nên cõi Niết Bàn, cõi có chân ngã, đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, nên diệu dụng nó có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Cuối cùng là chân tịnh. Tịnh là bất động bất nhiễm. Do đó mà chân tịnh là không còn một chút động loạn nào, không còn chút nhiễm nào nữa, không có gì. Lẳng lặng tịch tịnh, các pháp thế gian không còn ưa mến thích. Nghĩa đó là không còn nhiễm. Còn mình ưa mến thích cái gì nhiễm cái đó. Nhiễm giống nghiền vậy đó. Nghiền bài, nghiền rượu, nghiền xì ke, nghiền ma túy, nghiền nhiều thứ lắm. Con người ta ít gì ít cũng nghiền một hai thứ trở lên, ai cũng nghiền đó. Thích một hai thứ, nghiền một hai thứ trở lên, ít là nhiễm ít, nhiễm nhiều. Nhiễm nhiều thì làm cho đau khổ nhiều, nhiễm ít thì làm cho đau khổ ít. Cái gì? Do đó mà cái người tu tập á, cái nhân để tu thể nhập Niết Bàn á, Niết Bàn là chơn, thường chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cái người tu nhân á, là tu chân chánh. Nên cái gì? Cái nhân của người tu á, là tu chân chánh. Thì chúng ta á, không có mê tín gì đo, gọi là chánh tín. Rồi á, mình gieo nhân là chánh nhân. Rồi á, mình sống á, có chánh mạng. Mình làm á, có chánh nghiệp. Vân vân. Như vậy á, thì người ta gọi á, là tu chân chánh. Thì bắt đầu của tu á, là tâm ta nghĩ tới điều chân chánh, tức là tu chân chánh. Thì cái người này gieo nhân của Niết Bàn, nó vượt qua được mê tín dị đoan, nó vượt qua những cái tà kiến, vân vân. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái câu hỏi này, chúng ta sẽ bàn bạc nhau vấn đề này nha. Với đề tài được mang tên gọi là tu chân chánh. A Di Đà Phật. Trong cái tu tập chân chánh là nhân, Niết Bàn là quả. Tại vì Niết Bàn có bốn cái chánh mà, tức là chơn á, chơn với chánh á, chơn là chánh. Thì á, Niết Bàn có bốn chánh: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà mình muốn đi bốn cái chân chánh này thì chúng ta phải gieo nhân của chân chánh thì mới được cái quả của chân chánh. Chứ không phải á, mình vô mình tu tập á, mình không có chân chánh. Nà, không chân chánh á, là sao? Có gì? Tức là mình không có chánh tính, từ mê tính, thì đó không chân chánh này, tâm không chân chánh này. Cái đầu tiên á là chánh tính, tức là đức tin mà chân chánh. Đức tin chân chánh là sao? Là đức tin có cái trí tuệ trong á, nó kèm trong đó. Còn mê tín là gì? Mê tín tức là chúng ta không hiểu gì hết mà chúng ta tin cuồng, gọi là tin trong mê. Mê tức là không có sự suy xét ở trong đó. Còn chánh tín là có sự suy xét trong đó. Cái đó là mình nói chung ở trên, còn nói cụ thể ra ở trong cái đời sống. Ví dụ như ta hỏi đốt giấy tiền vàng bạc là mê tín hay chánh tín, ví dụ như vậy đi. Rồi lại Phật là mê tín hay chánh tín, rồi người ta lại mình tu mình cầu nguyện là mê tín hay chánh tín. Do đó cái mê tín tức là mình làm mà mình không biết mình làm cái gì, mình cầu những điều vô lý, mình làm những điều vô lý, nó không có nhân quả gì cả. Bây giờ ví dụ nè, mình lên trên bàn thờ Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà thương rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, chứ ta bà này còn khổ quá đó, mê tín đó. Tại sao vậy? Là tại vì không có cái đó. Tại vì chúng ta không có tu tập, chúng ta không có gieo nhân của Tây Phương thì làm sao có cái quả của Tây Phương. Đức Phật chỉ gia hộ, hộ trì gia bị cho mình thôi, chứ Đức Phật đâu có quyền năng, đâu phải là đấng toàn năng mà có thể đưa mình về Tây Phương Cực Lạc được. Mà mình nghĩ Đức Phật là đấng toàn năng đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, mình sai lầm rồi. Cầu mà không biết, cái nhân quả gì hết á. Do đó mà cái người cầu nguyện có người cầu mê tín và người cầu không mê tín. À, người cầu mê tín là gì? Là cầu quả mà không gieo nhân. Còn cái người cầu mà không có mê tín á, người ta cầu quả và cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta gieo cái nhân cho được đúng như vậy, đúng như vậy, làm được đúng như vậy, gia hộ người ta tu hành gieo nhân cho được cái quả như vậy. Đâu có gì, cầu mười phương chư Phật gia hộ con tu, gia hộ á, là cho con có vững tâm để con làm lành làm phước cúng dường bố thí. Cầu mười phương chư Phật gia hộ á, cho con luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành để đạt được quả vị bồ đề trong tương lai, thì đó đúng rồi đó quý vị. Tại vì mình tinh tấn tu hành được quả vị bồ đề trong tương lai, nhưng trong quá trình tu tập nè, tâm mình nó có thể bị chểnh mảng, tâm mình có đôi lúc bị ma nó nhảy vào, đó không quý vị, chứ không phải tu cái ngon lành đâu. Lâu lâu á quý vị, tu mới đầu tu cũng gắt củ kiệu ngon lành lắm, nhầm khi người ta cúng dường nhiều quá khởi tâm tham, ma nhảy vô rồi. À, quý vị thấy không, giỡn tâm tham cái nhầm khi á, mình là không có thắng được cái tâm của mình á, mình ghét mình lái hồi nó chết quớt luôn. Làm gì cũng nghĩ tới tiền không à, mới đầu nghĩ tới Phật rồi từ từ nghĩ tới tiền không à. Có cái cô Phật tử, cô bao xe cho người ta đi đi Ấn Độ nè, bao không phải bao mà lại tổ chức đi Ấn Độ nè, đi giếng núi nè, đi Hà Nội nè, dần dần mới đầu á thì cổ mới nói là thầy tội nghiệp lắm, mấy cô Phật tử đi mà không biết đường đi, với đi nó mắc tiền dữ lắm, nên con ba con đi là con đi giá gốc không à, tức là mình đi đặt cho người ta sao đó giá gốc phải không quý vị, để cho tạo điều kiện cho người ta đi. Ai không có tiền đi con vận động những người nào có tiền như Việt Kiều rồi về nước ha, người ta thích bao đi đó là con vận động cho đi luôn. Mới đầu thì tâm tốt lắm quý vị, muốn cho người ta biết tới chùa chiền, muốn ta biết tới tu tập, cái từ từ không quý vị bắt đầu ăn chặn, liên hệ với mấy nhà tổ chức du lịch đó, người hai chục triệu thì ở đó trả cho mình đó là tiền cò 10%, vậy thì mình được 2 triệu người đi chục người đó, được 20 triệu đi 100 người được 200 triệu, ngon ớ không, đi Hà Nội cái 4 xe thôi 200 triệu. Ngon ơ không? Nhưng mà cái đó là chỉ có là tổ chức du lịch thôi nha, còn chưa nói tới tiền xe. Đi tiền xe bắt đầu chuyến sau là không cần ai tổ chức nữa, mình tự tổ chức. Tại vì đi biết điểm rồi, mình dẫn đi biết điểm, mình liên hệ hết, lấy số của khách sạn, lấy số của nhà hàng, lấy số của chùa để đi thăm viếng, tất cả biết hết rồi, bắt đầu bao xe. Ví dụ đây đi Hà Nội bao chiếc xe đó đi 20 ngày, về là trả 40 triệu, vậy 50 người mình lấy người 2 triệu, 100 triệu trả 40 triệu, lời 60 hơn cái quan tư du lịch nhiều phải không, nó lấy có 10% mà. Còn giờ mình đi mình hướng dẫn luôn tất cả các cái xe lấy được 60 triệu đó, có gì thấy không, 4 xe 64 24, ngon ơi chưa. Như vậy thì bắt đầu là tối ngày bắt đầu tính nha. Hồi ban đầu là chúng ta làm mang tính chất là giúp đỡ người khác biết tới chùa chiền. Còn bây giờ mình nghĩ tới quyền lợi của mình không à? Làm gì phải sanh ra tiền mới làm, còn làm gì không sanh ra tiền, đừng có hòng mà dẫn mất công lắm nghe tám. Đó, cái gì trong tâm là toàn là nghĩ tới tiền không, cái gì thấy lái con thuyền vượt qua trùng dương này còn nổi không? Không nhớ tới Phật mà chỉ chúng nhớ tới tiền, cái gì? Từ cái tâm chân chánh mà ma nó nhảy vào nó lái mình qua cái danh lợi, cái chữ lợi chẳng phải không? Giếng vào chữ lợi liền, có là trong cái ngũ dục danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, dính vào cái chữ lợi liền, nó làm sao thoát ra khỏi lưới ma ở người, thấy không? Như vậy thì lúc đó từ cái chân chánh mà trở thành không chân chánh, tại vì chúng ta không có phòng hộ. Trong kinh Pháp Cú á, bài kinh Pháp Cú số 7 với số 8 thì nói là cái người mà không có phòng hộ 6 căn dễ bị ma áp chế là chỗ này. Nên mình làm gì làm cái gì, mình sanh ra tâm, nếu thấy cái đó sanh ra tâm tham rồi á thì kiểm soát lấy tâm tham mình đó, mình quay qua lại. Nếu những người nào mình thấy xa đà kiểu đó đó, bắt đầu ta lên ta sám hối. Sám hối nhỏ lệ máu với Đức Phật mà sám hối. Thực ra ai cũng có sai lầm hết á, chứ không phải ai tu một cái thành Phật được đâu. Dầm khi tu cũng 5-7 đường tu, nhầm khi tu cũng lạc đầu này lạc đầu nọ, nhưng cuối cùng ta cũng trở về với Phật. Trước khi chết ta cũng quay về với Phật. Quý vị thấy ông Đề Bà Đạt Đa không? Ông hại Phật gần chết luôn, lăn đá đè Phật. Rồi là ông ép Đức Phật giao giáo đoàn lại cho ông. Rồi là ông mượn con voi của vua Xà Thế cho uống rượu xỉn vô, cho nó chạy nó đè Phật, nó dẫm lên bình Phật. Ác gì đâu có gì, giết mà giết Phật. Nhưng mà cuối đời của ông á, ông bị nổi ghẻ, cục nào nấy đầy mình hết trơn, lỡ lét mình mẩy hết trơn á, và ông thấy ông mệt rồi, tức là ông sắp chết. Ông mới đề nghị là khiêng ông đến trước Phật để ông sám hối, quý vị thấy không? Trước sau gì cũng quay về với Phật hết trơn á, dầu ông ác tới cỡ đó đó, tâm ông muốn giết người ta đó, nhưng cuối cùng ông muốn quay về, ông sám hối với Đức Phật, quý vị. Nên trước khi chết đó quý vị, dầu cho nếu trên đường tu tập chúng ta có không có thành công, dầu chúng ta không thắng nổi bản thân mình, nhưng trước khi chút hơi thở sau cùng cũng dùm ơn lên trên bàn Phật sám hối dùm cái. Nha quý vị, để chi ta ra đi cho nó nhẹ nhàng thanh thản, nói là lúc đó là mình không có kiểm soát lúc tu hành. Còn người có kiểm soát trong tu hành á thì người ta đắc quả thì đó là tốt quá rồi. À, hoặc là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là tốt quá rồi. Nhưng đối với người bị lầm lỗi á, lầm lỗi trước khi tu, lầm lỗi đang tu, đó, vân vân, nếu chúng ta kịp thời sám hối, kịp thời sám hối chúng ta nhìn ra trước khi chút hơi thở sau cùng thì đó vẫn còn kịp, quý vị. Nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Như vậy thì cái đường mà chúng ta sa đà đó, cái đường đó phải là đường chân chánh, mà chúng ta quay lại thấy đó là lỗi lầm của mình, chúng ta sám hối, đó là chân chánh đó, quý vị. Đó là nhân chân chánh. Trước khi chết chỉ cần nhân chân chánh chút xíu thôi thì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên lành với nhà Phật mà quay lại với Đức Phật. Còn trước khi chết ta không nhận ra được điều đó, đi cái giống hệt như chiếc xe mà nó xa xuống cái vực thẳm á, nó xa xuống luôn rồi thì nhiều đời nhiều kiếp sao đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, biết bao giờ ra, trầm lưng trong bể ái, biết ngày nào ra. Nghe không quý vị? Áo đời con lỡ mặc vào quá quý vị, nghiệp đời con vướng khi nào cho xong, ta bà sáo nẻo long đông, nghiệp duyên nó đến chồng chành thiền na. Thôi thì theo Phật Thích Ca tu niệm, sáng với chiều thúc liễm thân tâm, lúc đi lúc đứng lúc nằm, trì tâm niệm Phật ôm mầm từ bi. Biết rồi á, là chuyện đâu á, ta trở về chân chánh, chuyện ta sám hối. À, như vậy á, thì cái nhân chân chánh là chánh tín. Chánh tín tức là cái niềm tin có sự suy xét ở trong đó, chứ không phải ta tin bướng tin càng. Với tin bướng tin càng nãy giờ nói là thấy người ta đốt với tiền vàng bạc mình cũng đốt, mà không hiểu đốt là gì chứ. Bây giờ ví dụ như á, là đốt là truyền thống của ông bà mình để lại, đốt để chi? Để nhớ tới ơn nghĩa sanh thành của cha của mẹ. Khi còn sống chúng ta lo chén cơm manh áo, khi chết rồi chúng ta cũng lo chén cơm bằng ta cúng, cũng có manh áo cho ông bà mặc, mang tính tinh thần. Thì cái đó không phải mê tín, đó không phải mê tín, dứt pháp phải mê tín. Đây là cái tấm lòng. Bây giờ ví dụ nè, Đức Phật ngày đâu có thọ dụng đâu, ngày thể nhập niết bàn mà sao, tại sao chúng ta cúng cơm, tại sao chúng ta cúng bông, tại sao chúng ta cúng trái cây? Cúng ngày đâu có thọ dụng đâu, cúng biết không thọ dụng mình vẫn cúng mà. Cái đó là cái lòng của mình, cái tâm của mình muốn thể hiện đối với người mình tôn kính. Thì đây cũng vậy, cha mẹ mình đã từng thương yêu mình, đã từng giúp đỡ lo lắng mình, và cái tâm của mình muốn thể hiện điều đó không quý vị, thì đốt với tiền vàng bạc vẫn là không phải mê tín. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình đốt nha, đốt xe, đốt nhà, đốt cổ cho ông bà mình ở, bắt đầu mê tín rồi đó. Đó không quý vị, có biết ở không? Không biết sao đốt. Biết tiền có xài không? Không biết sao đốt. Đó quý vị, như vậy mình đốt cái mà mình không biết cái gì hết trơn á, đó bắt đầu mê đó, đốt trong mê. Đúng không? Ta không xài được, nhưng biết đốt đại thôi à. Chứ không biết bắt đầu á, có nhiều người đốt 130 triệu quý vị, cái đám á, đốt 130 triệu đó, tiền vàng mã đó quý vị. À, như vậy thì á, cái người mà ví dụ như chúng ta đốt, chúng ta phải suy xét đốt để làm cái gì? À, cái tâm của chúng ta muốn hướng về cha mẹ để ta cha mẹ vui. Cha mẹ nhầm khi không mặc được cái đồ đó, nhưng mà con cái đốt với cái tâm đó đó, cái tâm mình gửi gắm cho cha mẹ, mình kể như là mình nhớ ơn tới cha mẹ, mình cũng lo lắng bằng hình thức tới cha mẹ, như chúng ta đem bông cúng Phật rồi chẳng hạn, để thể hiện tấm lòng mình thôi. Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn thì cái đó được, không có gì, không sao. Mà cái đó là không bao giờ người ta làm tiền bạc nhiều đâu, ta làm hình thức, nó đã gọi là hình thức rồi mà. Nó đã gọi là hình thức thì một chút ít nó cũng thể hiện được cái tâm của mình. À, chứ không phải là đốt mấy trăm trăm mấy chục triệu rồi mới thể hiện được cái tâm. Người đốt năm mấy chục trăm mấy chục triệu, đốt xe, đốt nhà, đốt tất cả các cái để cầu cho cha mẹ mình ở, nó đâm ra cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn cái là mình cầu cho cha mẹ mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt đô la phủ, đốt nhà cửa cho cha mẹ mình ở chổng, không có gì, thấy nó mâu thuẫn dữ lắm. Nên nó phải đi tụng kinh, cầu siêu cho gia đình đó, thấy đem giấy tiền nhà vàng bạc nhà kho ra vũ khí, còn đem tiền thiệt ra gọi là tiền ngân khố nữa chứ. Kêu thầy, thầy nguyện với thập điện diêm vương cho con đóng tiền ngân khố cho ba con. Thầy là thầy đâu có biết cái vụ này. Nguyện nguyện sao giờ? Không biết, không biết, nói thiệt không biết, nó không biết hả? Là ông kinh đâu có dạy mình nguyện cái vụ mà đốt tiền ngân khố. À, tiền ngân khố là tiền thiếu nợ gì đó với ông phủ, nó không biết nữa. Đó là nguyện cho ba con trả tiền nợ ông phủ không có gì. Cái đây mà tỉnh ra. À, có gì? Mình không biết, ông thầy cũng không biết, ai cũng không biết nha, thì vậy thì giái ai đốt ai trả ai? Phải biết người á, giấy đốt trả, ký tên đóng dấu trả, phải có lăn tay được cái giấy ghi nhận đâu chứ. Không có gì còn trả khơi khơi như tao không nhận sao? Đúng không? Mình cũng trả khơi khơi, cũng chẳng biết ai nhận ai không nhận, chân đó là mê tín đó. Mình làm một chuyện mà mình không biết được hay không, nói như thế nào mình chẳng biết như thế nào hết thì gọi là mê tín. Còn bây giờ á, hồi nãy người ta cúng, vụ cúng ông bà này có nhiều người á, ta nói là cúng đâu ăn gì đâu, không thấy. Thì mình nói là cúng thể hiện cái tấm lòng, hàng ngày cha mẹ lo cho mình, bây giờ cha mẹ giàu chết rồi, chúng tôi cũng nhớ tới cha mẹ, cúng cho cha mẹ, nếu cha mẹ ở thế giới bên kia cũng vui, không ăn được cũng vui khi con nhớ tới cha mẹ của mình. Đó mình cúng tới truyền thống để thể hiện cái đạo lý làm người mình thôi. Như vậy thì cái đó không phải gọi là mê tín được. Sao cái gì? Còn ăn được hay không ăn được đó thì chúng ta xét sao? Và về nhà Phật, Đức Phật dạy trong kinh như thế nào? Còn thể hiện ở thế gian chúng ta là thể hiện với cái tâm nó như vậy đó. Tức là cái tâm á, chân chính là mình làm một cái việc gì đó mình phải biết nó như thế nào, chứ không có nằm ở trong mê. Đó gọi là mê tín, mà là đó gọi là chánh tín. Bây giờ đó là những cái pháp của thế gian. Bây giờ mình đi vào trong nhà Phật, chúng ta tu tập. Vậy tu tập á, là tu chánh tín là như thế nào? Bây giờ ví dụ như á, có nhân phải có quả, chánh tín thì chúng ta phải chánh nhân, còn không có chánh nhân thì không thể chánh tín được. Chánh nhân là gì? Ví dụ gieo nhân Phật thì mới được làm Phật, không gieo nhân thật không bao giờ được làm Phật. Đó quý vị. Mà nhân Phật là nhân giác ngộ, nhân Phật là nhân chân thật, nhân Phật là từ bi, là hỷ xả, là thương yêu chúng sanh. Nên tâm của mình phải gieo những cái nhân đó. Thì trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy trong phẩm Thọ Ký, nếu bất kỳ một vị nào để được Đức Phật Thọ Ký, tương lai sẽ được thành Phật ở quốc độ nào đó, chánh pháp bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu, mạt pháp bao nhiêu, thì ở trong đó Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng nói về quá khứ người này gieo một cái chánh nhân. Nhờ đối với chư Phật, có nghĩa là gieo nhân đối với nhà Phật, gieo chánh nhân để nhà Phật. Mà trong 6 cái chánh nhân gieo á, thì người gieo một trong 6 hoặc là gieo hết tất cả 6 cái thì tương lai sẽ được thành Phật. Cái thứ nhất là thờ Phật. Cái thứ hai là lại Phật. Thứ ba là cúng Phật. Thứ tư là quy y Phật. Thứ năm là tán thán chư Phật. Thứ sáu là niệm Phật. Đó, có gì? Như vậy thì người thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật, lại Phật đó, có gì gieo chánh nhân để làm Phật. Quý vị lật trong kinh ra, kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm Thọ Ký, Đức Phật dạy rằng những cái chánh nhân này để chánh nhân làm Phật, ai làm như vậy thì tương lai sẽ được làm Phật. Và trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật nói chỉ người niệm Nam Mô Phật thôi sẽ được thành Phật, tại vì người ta niệm Phật đó, Nam Mô Phật là gieo cái chánh nhân đối với nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Tương lai gần hay xa là do sự nỗ lực tu hành của người đó. Gieo cái nhân tức là có một cái hột giống, tùy vào mức độ chăm sóc của mình mà đạt được cái kết quả là cái bông lúa đó lên nhiều, gặt hái nhiều hay gặt hái ít là tùy vào công mình nông vào đó. Thì đằng này cũng vậy, mình gieo nhân lành với nhà Phật thì tùy vào sức tu tinh tấn của mình đi vào đó là sẽ được hay không, là sự nỗ lực tinh chuyên tinh cần tu tập mình đi vào đó. Như vậy thì chúng ta là gieo cái chánh nhân làm Phật. Cái người chánh tính là luôn luôn lúc nào ta cũng gieo chánh nhân, chừng á làm gì có nhân có quả, gieo nhân Phật thì đắc quả Phật, còn không phải gieo nhân Phật mà gieo nhân Phật đó thì là chân chánh. Nha quý vị, chân chánh là gì? Là sự thật. Nên người này không bao giờ giả dối, chừng á người này luôn luôn lúc nào cũng có tâm thành tôn trọng cái sự thật. Gieo nhân Phật là thiện lành, tại Đức Phật á là chân thiện mà, nên á là luôn luôn lúc nào cũng thiện lành hết chừng á. Mà thiện lành tức là không có ác. Vì thiện là sao? Thiện có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, làm an vui cho vô lượng chúng sanh. Ác là mình làm đau khổ cho chúng sanh. Tùy vào cái nào mình làm ra đau khổ thì cái đó gieo nghiệp. Bây giờ ví dụ như con người mình có 3 cái nơi làm cho chúng sanh đau khổ và có 3 cái nơi làm cho chúng sanh là lợi ích. Đó là thân, là miệng tức là khẩu và ý của mình là ba nơi đối với con người, nhưng con khác không có ba nơi đó đâu nha. Khác là khác đấy. Ở cảnh giới khác thì người ta sẽ gieo nghiệp khác. Ví dụ như con vật mà tùy con vật nó gieo nghiệp khác nhau. Con trâu gieo nghiệp khác, con dây trùng nó gieo nghiệp khác, tất cả các loài đều gieo nghiệp hết đó quý vị. Ví dụ con dây trùng nó ăn thịt mình này cũng nó cũng đang gieo nghiệp đó. Mình bị nó ăn thịt mình đang trả nghiệp đó. À, ví dụ như vậy. Nên á, là chúng ta thấy là con cọp mà nó ăn thịt các con nai nó cũng đang gieo nghiệp đó. Con nai nó bị con cọp ăn thịt nó cũng đang trả nghiệp, gọi là trùng trùng có nhân duyên sanh khởi đó quý vị. Khủng khiếp lắm ở trong ta bà. Chứ không phải là đơn giản mà mình sống đây nó ngẫu nhiên nó đến với mình cách ngẫu nhiên đâu. Mà trùng trùng trong những cái nhân duyên sanh khởi sanh ra. À, quý vị. Nên khi mà chúng ta gieo nhân chân chánh, gieo nhân của chân thiện. Chân thiện trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết cung rồng Ta Kiệt La. Thì thập thiện nghiệp đạo có 10 điều thiện đi đến chân chánh của cõi tâm của mình. Đó là chúng ta chánh nhân để làm Phật. Là có 10 điều thiện. Trong 10 điều thiện đó thân có 3 điều, miệng có 4 điều và ý có 3 điều. Chúng ta tu tập làm sao cho tròn đầy của 10 cái điều thiện này thì chánh nhân để được làm Phật, đó gọi là chân thiện. Đó, như vậy đó thì thân nó có 3 điều là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Nên khi chúng ta giữ giới không sát sanh đó là chúng ta được chân thiện của thân một phần. Đó có gì? Giữ giới không trộm cắp, giữ giới không tà dâm đó là ngũ giới cấm mà này hết 3 cái dính về thân của mình phải không? À, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát sanh là giết các con vật, giết người, giết những cái loài hữu tình. À, vân vân rồi sát sanh. Trộm cắp là chúng ta tham lam lấy của cải của người ta mà không hỏi người ta không cho. Đó gọi là trộm cắp. Còn là tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi, không có gì mà chúng ta giấu đút vợ chồng đi ra ngoài làm đau khổ cả đôi bên, người ta bị tổn thương, người ta bị ghen, người ta bị đau khổ, vân vân bị tổn thương. Thì ba cái này là điều không chân chánh, nên khi năm cái giới cấm đó, một người cư sĩ tại gia thì có 3 điều của giới của thân rồi, quý vị thấy không? Nếu mà giữ vậy đó là giữ cái nhân làm Phật đó, theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chân thiện là nhân làm Phật. Như vậy thì giữ được 3 giới đó đã là nhân làm Phật rồi đó. Chứ không phải là giới là chuyện đơn giản đâu, giới Đức Phật chế mà. Rồi tới cái ý của mình á là tham lam, sân giận và không biết được Phật pháp thì người ta gọi là si mê. Nên á giữ cái ý á mà không có tham. Mà không tham mà bây giờ mình sẵn mình tham sao giữ được không tham? Đó không gì, ở đây đang nói trong ý thôi. Mình khởi lên cái tâm tham thì mình liền sám hối liền chỗ đó để cho được cái không tham của cái thân của cái tâm của mình. Chứ không phải là mình hoàn toàn diệt được tâm tham đâu. Cái tâm tham muốn diệt được phải có thiền định đi ngập sâu vào trong tâm để chúng ta diệt đi cái truyền cái và kiết sử của tham này. Đó là căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Như vậy mình không tham. Không tham là khi mình có kiểm soát cái tâm, mình khởi lên tâm tham, mình niệm Phật. Nếu chúng ta tu theo phong niệm Phật thì niệm Phật sám hối liền cái tâm tham tại chỗ nó khởi. Ví dụ mình thấy là tiền ta rớt xuống, mình trông cho người ta đi ngang để mình lấy 500.000 bỏ trong túi. Ta vừa lọt tiền xuống khởi lên tâm tham liền quý vị. Mình tâm tham khởi lên nhanh lắm, vì chậm chứ tham khởi nhanh lắm. Ông già vừa chết cái là tính đoạt cái nhà đó. Nói phải là mình đặt lại người ta đâu. Thiếu gì thiệt, thầy chứng kiến nhiều lắm. Vừa tắt hơi cái là chưa tính tới cái việc chôn cất ông già sao là bắt đầu tính cái vụ là thừa kế đó. Người ta tham nó nổi lên. Là mình làm nhanh nhanh để mấy việc kiệu dễ dành. Anh em Việt kiều nước ngoài để về nó dành làm nhanh nhanh sang tên mình cái gọi dễ bó tay. Dạ, thấy không? Thầy đi đám thầy nghe nè, chính thầy nghe nè. Bạn nhau. Là làm cho nhanh 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 đi để ổng bả về, mấy ổng mới bả về làm cái mình sang tên cho mình rồi gọi dễ không có làm gì được nữa chứ mình để đó luôn. Dạ, quý vị nói rồi mai mốt ổng chết con cái nó biết cái gì rồi đầu mình thấy hết. Dạ, dần dần tính dữ lắm mà chỉ tính mà tới bạc đầu bạc tóc luôn mà. Vậy anh chơi nó tham đó, không có gì. Nên khi tu tập cái tâm tham mình vừa khởi lên cái tham bao giờ nó cũng mất đạo lý chứ á. Vừa khởi lên tâm tham cái mình sám hối liền, có gì hít hơi dài niệm Phật đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tham quá trời tham rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh Bảy ơi tham dữ lắm anh Bảy ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi cho nó tan cái tâm tham nó đi. Chứ anh em của mình á, cùng cha cùng mẹ thì chia điệu nhau, chừng hợp ta không lấy tới chia tới mình. Chứ mắc gì mình nghĩ mua nghĩ kế chiếm đoạt của người ta. Cái đó đâu phải đạo lý đâu. Ai cũng có phần chồng mà. Tại sao có gì? Có nhiều người á nói là ơi mấy người đó giàu quá chia họ chi. Không, đây đạo lý không có giàu nghèo gì chứ á. Anh em ta giàu chuyện của người ta.
Còn mà chia phần của cha mẹ là chia phần của cha mẹ. Còn nhầm người đó, người đó giàu quá mà chia họ chi nữa. Không có gì không, đừng nghĩ như vậy. Anh em phải ăn đồng chia đủ, chứ trường hợp người giàu người ta không lấy, mình chia qua người khác. Vậy thì đúng rồi đó, đúng đạo lý rồi đó. Không có gì, nhưng mà thường thường cái người giàu người ta thấy em mình ít quá người ta cũng không có lấy đâu. Không có gì, nhưng mà cái đạo lý mình phải chia, mình phải đâu đó đàng hoàng, chứ đừng có tham, mình ôm chọn, hút chọn hết. Đó là ý tham ở trong tâm mình đó, tham á. Còn sân, sân là mình nổi nóng. Nổi nóng thì nó thuộc về bản ngã. Ai làm chịch ý, chịch lòng mình là bắt đầu mình giận lên, mình rung tay, rung chân à. Mình vừa nói ra, ta bẻ lại cái một là sân liền. Cái gì đâu, cái gì thử cái này. Ví dụ như mình ra cái quyết định ở trong nhà. Ngày mai đi chơi nghe, lễ. Bà vợ lắm. Thôi không đi đâu chừng ở nhà. Bắt đầu nghịch lại nha, bắt đầu mình nhòm, dòm qua, mình lứa, lứa một cái rồi đó. Nó nổi sân lên liền. Không có gì đấy. Sao tại sao dám cãi tôi? Tôi là trụ cột trong gia đình mà tôi nói ra là không có được quyền cãi. Nó gì? Bữa hổm có cô Phật tử có điện thoại thầy. Có điện thoại thầy, cái vấn đề gì không biết đó, có thầy nói gì đó. Cô là thầy nín đi để con nói. Đó, ở nhà con là không có ai có dám có thể chen vô, là con đang nói chuyện không ai dám chen vô chứ. Mà tại sao thầy dám chen vô? Nam mô Phật. Thôi nói đi ngồi hãy chị nói xong mà nói tiếp cái gì. Cái nhà ta phải chùa, đây chùa mà, ở đó mình ở nhà. Cổ nghĩ cổ là chùm chùm hết trơn luôn á, vậy không có gì. Nó sống trên mây trên gió, nghĩ không ai được chen vô chứ, có gì không. Nó nổi sân đó, mỗi khi người ta chen vô mình nổi sân, mỗi khi người ta cãi mình nổi sân à. Nên á, cả nhà ai cũng phải vuốt cái đuôi chân á. Tại sao người ta vuốt, người ta phải sợ quý vị? Tại vì chọc giận cổ một lần cổ chết. Nó ngặt vậy đó. Cãi cổ một lần là cổ dậy đạch, cổ nằm ra chết thiệt luôn á quý vị. Rồi là cái nớ nư á, cái nết nó nên nhà sợ. Không ai dám nói động cổ tiếng nào, chứ nói gì cũng vuốt sau lưng như thấy dám vậy đó quý vị. Nên khi mà cổ nói chuyện với thầy, cổ cũng quen cái tâm đó luôn à. Là ở nhà này không ai dám cãi vậy. Mà cổ nghĩ là không ai dám cãi cổ là tại vì cổ uy tín. Đó, cổ nghĩ vậy thôi. Đâu có gì, nhưng uy tín gì đâu, người ta sợ cổ chết thôi. Không có chân á. Cổ là sân lên cái dãy đạch, nằm đất vậy. Rồi thấy cái sân đó bằng sân bay à. Lớn dễ sợ vậy mà không có sám hối quý vị. Mà nghĩ mình đúng luôn luôn, lúc nào cũng đúng chân á. Mà dãy đạch chừng nào tất cả phục tùng hết mình mới hết dãy. Không có gì thấy không? Thôi, cái chuyện đó làm cho mình khổ thôi à. Có bữa nào dãy đạch đi luôn à, tốn cái hòm à. Đấy, thấy không? Giờ đó không biết sám hối, đó là sân á. Sân tức là nghịch ý, nghịch lòng mình. Mà giờ tại sao nghịch ý, nghịch lòng mình? Tại vì cái bản ngã của mình á. Không cho ai nghịch ý, nghịch lòng mình chân à. Kỳ vậy. Mỗi người có ý kiến riêng chứ. Người ta thích ăn xài, mình thích ăn ổi. Ta thích ăn mặn, mình thích ăn lạ. Mỗi người đều có cái sở thích, mỗi người có ý kiến riêng. Có thể ý kiến trái chiều của mình chưa chắc là sai đâu. Người ta có cái ý riêng của người ta, người ta có cái lý lẽ riêng của người ta, cho người ta giải thích đi. Không có gì, nhầm khi mình vừa nói ra người ta bẻ lại hoàn toàn cái lời nói mình. Nhưng anh giải thích đi, mình bình tĩnh, con nhà Phật bình tĩnh, đừng nói sân cái gì. Kêu người ta giải thích đi, giải thích thấy người ta giải thích sai, mình giải thích cho người ta nghe lại vậy, cho người ta tâm phục khẩu phục, thì cái này mới là cái hay. Chứ không phải bắt mình á, chích ý mình cái mình la làng lên liền. Tại sao dám cãi tôi? Mình hỏi là tại sao không dám cãi? Anh cũng là con người, tôi cũng là con người. Anh có ý kiến riêng, tôi có ý riêng, nhưng anh có trình độ đó, nhận thức đó, tôi trình độ đó, nhận thức này. Mỗi người đều có nhận thức, mọi người đều có ý kiến riêng, nên chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu tôn trọng lẫn nhau không nổi sân. Nha quý vị, người ta tôn trọng lẫn nhau là không nổi sân. Nên cái người tu thành khiêm hạ đó, hạ mình xuống để tôn kính mọi người xung quanh, người này không có nổi sân. Còn cái người mà tu hạnh trên mây á, tức là nói trên mây trên gió, cái này nhiều lắm quý vị. Coi mấy bộ kinh điển của Đại Thừa rồi bắt đầu á, coi quý vị hòa thượng không ra gì để đừng nói quý thầy. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng ngang ai, khỏi cần lại Phật, gặp quý vị hòa thượng cũng khỏi lễ lại xá gì luôn. Đó không quý vị, thầy gặp mấy ông cư sĩ, thầy sợ lắm, ông này sợ lắm. Đó không quý vị, mới hôm qua nè, có cái chú này điện thoại lại với thầy. Là có ông cư sĩ này muốn gặp thầy dữ lắm thầy ơi. Là cư sĩ nào vậy? Cái chú đó nó là Di Ma Cật. Trời, Di Ma Cật ở trong kinh chứ đâu có ngoài. Ông là ông này dữ lắm thầy ơi. Ông không có nể ai hết trơn á. Ông không có ai mà có thể dặn dẹo được ông, chứ ông giáo lý cứng khừ một bụng luôn. Nên ông là Di Ma Cật tái sanh đó. Bây giờ tất cả các vị mà gặp ông là chịu thua, chịu phép hết. Còn mình thầy đó đó là mô Phật chúng. Thank you. Vậy cho mấy vị khác gặp ổng thua ổng chơi rồi mình làm gì thắng nổi. Đó, quý vị không trốn sao được. Nói gì cỡ học giả các vị tiến sĩ rồi gặp ổng thua hết trơn rồi, bây giờ ổng muốn gặp thầy trốn trước cho chắc ăn khỏi mất uy tín, phải không? Chứ giờ quý thầy nhiều, quý thầy giỏi mà gặp ổng thua hết trơn rồi, ổng gì mà cực mà tái sanh mà, do đó gặp thua hết trơn rồi. Bây giờ hôm qua điện thoại thầy, chiều hôm qua đó ông bạn ổng điện thoại thầy muốn gặp thầy, tâm nguyện của ổng muốn gặp thầy, nghe không quý vị, mà còn nói một câu nữa chứ mấy ông thầy ổng gặp là thua ổng chứ còn minh thầy thôi đó. Bắt đầu thầy la, không có rảnh, này bận lắm không rảnh, mình ngán sao ngán, đó có gì ngán, tại vì mấy ông thầy khác thua hết trơn rồi, mà mấy ông thầy khác là thầy thua mấy ông thầy khác, nó ngặt chỗ đó đó, mình thua mấy ông thầy khác, kiến thức mình cũng không bằng, mình tu sao, dần dần đạo lực mình cũng không bằng, mà mấy ông thầy cao hơn vậy mà thua ổng, mà gặp mình thì mình thua cái chắc rồi, phải không, hẹn gặp chi, phải không, thôi bận dữ lắm không gặp, bận dữ lắm chỗ chắc ăn, phải không, mình né chắc chỗ chắc ăn, gọi là trên mây trên gió không mà quý vị, bây giờ nhiều lắm, trên mây trên gió không mà, ôi ơi quý thầy, tại quý thầy người ta không nói thôi, thấy ông nói theo kiểu ổng đó thì mấy thầy người ta nhịn, người ta chịu thua vậy thôi chứ đâu phải thua hơn, thực ra quý thầy đâu có tâm hơn thua, quý vị, nhưng mà ổng có tâm hơn thua nên ổng mới thấy người ta thua ổng. Dân dân trời nó di ma cật tái sanh, nó nói nghe cái hết hồn hết vía, quý vị tự tin nó ớn nói vậy để là cho chúng ta là thấy được cái sân là từ cái bản ngã của mình mà sanh ra đó, do đó mà Đức Phật dạy là người ta có sự nhẫn nhục và có lòng từ bi sẽ khắc chế được cái tâm sân của chính bản thân mình. Tại vì mỗi khi chúng ta có sự nhẫn nhục, chúng ta có tâm khiêm hạ, có lòng từ bi thì cái bản ngã mà nó thấp xuống lên mà ít có nổi sân lắm. Cái người nào bản ngã cao có gì đụng tới sân, đụng tới sân, đụng tới sân à, nên mấy người khác sợ dữ lắm. Sợ không phải sợ uy tín của mình mà sợ cái sân của mình á. Tại vì mỗi khi sân ta ác tâm, ác khẩu, ác ý, mỗi khi sân lên nó gì ác lắm. Con ma sân mà nó nhập vô vô một cái gì nó không dám làm chứ á. Nổi sân lên cái một cái gì má mình còn đánh á. Nổi sân lên cái ta dám làm ác hết chứ à. Nên ta sợ là sợ cái sân của mình thôi, chứ không phải người ta sợ là mình có oai lực, mình có đạo đức người ta sợ. À, quý vị mà mình hiểu lầm, thấy ai cũng sợ mình chứ không được tự đắc, dương tự đắc á quý vị. Có nhiều người thấy người ta sợ cái dương tự đắc, không phải đâu, sợ anh nổi sân anh đọa địa ngục á, chứ sợ cái gì. À, quý vị. Do đó mà cái người tu tập ma của mình, à, quý vị, muốn là chánh thiện, à, chánh thiện là chánh nhân của làm Phật á, thì chúng ta khắc chế hóa giải chính cái tâm sân của mình bằng cách nhẫn nhục, khiêm hạ và từ bi. Ai làm gì nhẫn, gì chịu đựng của tâm nhẫn đi. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Khiêm hạ là khiêm cung và hạ mình xuống. Tôn trọng mọi người, hạnh đó hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Mà thường bất khinh Bồ Tát đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Bổn Sanh. Thường bất khinh Bồ Tát khi gặp ai á, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đấy không quý vị? Nhưng mà các vị được thường bất khinh lại thì không có thành Phật, mà thường bất khinh lại được thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy không quý vị thấy không? Nên hạ mình xuống đạo đức tăng trưởng. Hạ mình xuống bản ngã bị tiêu diệt. Mà bản ngã tiêu diệt á, thì chân ngã hiện về. Đấy, quý vị thấy không? Nên á, thôi mình nghĩ mình không bằng ai chứ á. Mình tu như mặt đất, ai muốn dặm gì dặm mà như nước vậy đó. Ai muốn rửa gì rửa kệ nó không sao chứ á. Giống như hạnh của Ngài Di Lạc. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. À, quý vị ai nói gì nói dung chứa hết, không có sao chứ quý vị. Hạ mình xuống nên hàng ngày mình nguyện với mười phương chư Phật gia hộ cho con. À, đủ lòng khiêm hạ, thấy mình như đất, thấy mình như cát, thấy mình như sỏi, thấy mình như bụi, thấy mình như rác vậy thôi. Gia hộ cho mình mới thấy được, chứ thôi mình thấy không được đâu. Mình thấy mình đó ngon lắm, cao lắm, vĩ đại lắm, vô cùng vô tận lắm, là trung tâm của vũ trụ lắm, quý vị. Thực ra mình ra ngoài mình coi đi ban đêm mà trời đầy sao đó, mình ra ngoài ngước lên trời đi, mắt nhìn bầu trời thăm thẳm cao, coi xem ta so sánh ánh sao nào ở trong vũ trụ mênh mang ấy. Đó quý vị, ta hỏi cõi lòng được là bao. À, như vậy mình sống ở trên thế gian này được là bao? Cái trái đất của mình như lạc bụi của vũ trụ, mình là một cái gì đâu? Nước Việt Nam mình tội nghiệp lắm. Lên trên bản đồ nhìn thấy nước Việt Nam mình có chút tiếu. Quý vị thấy không? Mà ở đây mình thấy nước mình mênh mông, mình chạy xe chạy mệt nghỉ luôn. Vậy thì mình là một người nhỏ ở trong cái đất nước của 90 triệu dân này, mình là cái gì đâu? À, quý vị mà mình vỗ ngực mình xưng tên, mình chả là cái gì hết đó quý vị. Và mình cũng già, mình cũng bệnh, mình cũng chết thôi. Không có mình á thì người ta vẫn sống bình thường. Không có mợ thì chợ cũng đông hà bảy ơi đó. Mình tính không có mình chết hết đó quý vị. Không đâu, không có mình nhầm khi người ta còn làm ngon hơn mình á. Cái này kinh nghiệm nha, kinh nghiệm xương máu nha. Mỗi lần á, thầy đi làm công quả, hồi đó chưa xuất gia lậm quả cho cái chùa. Thầy với ông sư đệ nữa, hai ông đi lậm quả, bao hết chùa. Nói là cái gì cái cho mình nói mình cũng khá, cũng có cái tâm làm, nên làm gì cũng làm chứ. Từ nhà bếp giải củi, nấu cơm tới chánh điện lau nhà, nói chung là bao hết. Thì bắt đầu mới đi tu. Đi tu mình cứ nghĩ là nếu mình đi tu thì chùa này không ai làm hết trơn á, không biết chùa này hoạt động sao á. Tại vì báo chân không có ai, mình báo chân mình làm chân, mình mới biết hoạt động sao. Mình cứ nghĩ vậy á quý vị. Mình nói đắn đo nhờ người này làm, nhờ người kia làm đó. Trời ơi, gì đâu mà âm ly cũng mình, không có mình không ai dặn được âm ly, chỉnh được âm ly, không có mình không ai sửa được cây nước, không có mình không ai tưới bông, vân vân. Không có mình tắt điện cái không ai sửa được bóng đèn vậy trơn á, tại mình làm chân rồi. Mình cứ nghĩ là mình là trung tâm, mình là mình đi cái là không ai có hoạt động được. Ai nhè đâu quý vị, đi mấy năm về người ta thay đồ còn đẹp hơn hồi xưa của mình nữa, hệ thống hiện đại luôn. Mình mới nghiệm ra cái điều có mợ chợ cũng đông mà. Quý vị không có mình hiện hữu trên đời này, người ta vẫn sống bình thường nhằm khi sống tốt hơn. Nhằm khi mình là nhân tố để làm cho người ta trì trệ, mà mình đi khỏi đó cái tự nhiên người ta tốt hơn, tại nó không còn nhân tố trì trệ nó ta phát triển. Mà mình cứ nghĩ là mình là chùm tất cả các cái, đừng nghĩ vậy. Người ta vẫn thở, người ta vẫn ăn, người ta vẫn sống, trái đất vẫn xây, quý vị, che tàn vẫn măng mọc bình thường thôi. Như vậy mình không là gì cả, quý vị, mình chẳng qua là cái dấu chấm của một lịch sử, một thời điểm nào đó, một không gian nào đó, một thời gian nào đó, không là gì cả. Cuối cùng cũng hủ cốt ở trong chùa Thiền Tông Hai thôi. Nhưng được ngon cái là được vô tháp, quý vị, ngon cái chỗ đó thôi chứ có ở đâu. Mà ở trong tháp hay ở ngoài tháp cũng là ốt cỡ cốt thôi, chứ có gì khác. Không lẽ ở trong tháp là vàng, ở ngoài tháp là cốt sao? Phải không? Trong tháp ngoài tháp gì cũng cốt à. Tám ơi, phải không? Rồi nói vậy để chi nữa quý vị? Để người ta thấy nó bình thường tâm mình quá, để mình hạ mình xuống, mình khiêm hạ được với mọi người quý vị. Chúng ta thấy hiểu bao nhiêu đó cũng không bằng ai cả, học bao nhiêu đó cũng không bằng ai cả, tu bao nhiêu đó cũng không bằng ai cả, và làm phước bao nhiêu đó cũng chẳng bằng ai cả. Cái tội mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp bằng cả tam thiên đại thiên thế giới, thì những cái mình làm lại được ngày hôm nay cũng chả là cái gì cả quý vị. Làm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nên mình phải làm hoài làm mãi, học hoài học mãi, tu hoài tu mãi, dồi trao hoài dồi trao mãi, tu không ngày chủ nhật, tu tinh tấn tinh chuyên cả đời á quý vị. Có nhiều người đó tu nhiều rồi, thầy ơi thôi nghỉ một bữa đi chơi đi, mô Phật. Gửi nghỉ bữa đó là tiêu bữa đó là sao? Phải không? Ma nhảy vô sao? Đấy, do đó chúng ta làm chưa được bao nhiêu hết á, nên thấy mình nhỏ nhoi, nhỏ bé, tầm thường trước tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Mà nó là sự thật như vậy, mình dụng pháp quán đi quý vị. Chứ không phải ta nói mình nghe, mình tu nhỏ nhoi vậy là không được. Mà mình phải dùng tâm chúng ta quán thật sự những cái xung quanh đi. Như vậy thì để cái lòng sân mình hạ xuống, bớt đi cái lòng sân của mình, nó hạ xuống khỏi cái tâm tư của mình, thấy nhỏ nhoi tầm thường, là từ bi và khiêm hạ, nhẫn nhục. Như vậy thì ta khiêm hạ, ta nhẫn nhục rồi, thì ta phải có lòng từ bi. Lòng từ bi, lòng thương yêu. Mà muốn thương yêu phải hiểu và thông cảm. Không hiểu thông cảm không giờ thương được đâu. Thấy mặt thấy ghét sao thương. Nhưng mình hiểu, hiểu là gì? Hiểu tâm tư tình cảm của đó họ, hiểu được đời sống nhân sinh của họ, hiểu được cái khổ của họ. Đó quý vị, mình hiểu, mình có sự thông cảm, mình mới thương được. Mình đâu có hiểu cái kiếp sống con người, mình không hiểu kiếp sống con vật, mình không thương được con vật. Mình không hiểu kiếp sống con người, không thương được con người. Ví dụ như sống 70 tuổi là 70 tuổi, chạy nắng dầm xương, phơi thân cùng tế nguyệt. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải bệnh tật, phải ốm đau, phải già cả, phải lụm cụm. Rồi mai mốt cũng phải bỏ thân này ra đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Còn tùy mỗi nhà có những cái đau khổ riêng ở nhà đó, chồng quậy, con quậy, vợ quậy, nợ nần, vân vân, tất cả cái không có ai ngon cả. Giàu có gì chúng ta cũng khổ trên đống tiền. Nhầm người giàu dễ sợ luôn mà bệnh đâu có gì. Có cô này dưới năm căn á, tức là Ngọc Hiển của Cà Mau á, giàu có gì thấy là vàng cân ký không đó. Mà bệnh trào ngược bao tử, ăn không được gì chân ốm nhiêu, không nhất như cây tâm gì. Ăn vô nó trào ra, ăn vô trào ra, không biết sao bệnh trào ngược bao tử. Thầy thuốc, thầy gì cũng bó tay với cái bệnh của cô này chứ, gì mà nó ăn vô trào ra. À, thầy la chắc rồi. Hỏi cổ trước kia khởi điểm cổ làm nghề gì? Nói cái gì, cổ làm nghề bán dịch. Là bán dịch đâu liên quan trào ngược bao tử đâu, nhưng mà cuối cùng điều tra ra lại là ngay chân cái bệnh đó, có gì. Chị không hết là phải. Cổ bán dịch nên cổ mới lên dữ vậy đó, có gì. Người ta là muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi dịch, phải không? Nhưng mà cổ bán dịch chứ không phải là nuôi dịch. Có nghĩa là mua dịch, mua đi bán lại đó. Mua một con dịch nhỏ 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 về bắt đầu lấy chuối á, trộn với chấu á, lấy một cái ống đó, thọc vô cái cần cổ, dồn vô cho nó đầy cái bụng lên cân, bán cái gì? Trời ơi, nhìn con dịch đó, nó đi cái đầu nó chổng vào trước không? Mà nó căng cái bụng nó ra đó, căng cái phao câu nó ra có gì. Bây giờ bắt đầu đè mình xuống nha, bắt đầu lấy cái quặng để vô họng mình, bắt đầu người ta dồn. Chịu nổi không? Nội mình á, đi gọi là đi nội sôi cái bao tử, nội sôi lần sợ muốn chết luôn. Vậy mà hồi mười mấy năm trước thầy bệnh đó có gì, vô bệnh viện nội sôi 3 lần á. Nội sôi 1 lần thấy quá trời chịu không nổi, nội sôi 3. Tới 4 nó đề nghị nội sôi, tôi không có bệnh, không bệnh hết. Đau cũng chết luôn, mà nó dốc, hết rồi, chịu không nổi. Bác sĩ đề nghị nội sôi là hết rồi, đỡ nhiều rồi, từ chối liền. Nội cái ống vô nội sôi mình thôi là nó làm nhẹ nhàng đó, mà mình chịu không nổi nữa. Còn này đặt nguyên cái quặng vô mà dồn vô cái cành cổ của người ta có gì để đi bán á. Trời tội nghiệp, dễ sợ luôn, tội nghiệp mấy dịch á. Còn ban tôm rồi đó, đem vô đầu mới chích rau câu á, chích qua nó thúi chân trả về chân tôm Việt Nam á gì. Bây giờ á, mới thấy đau thương, mất uy tín với người ta. Bây giờ làm lại uy tín phải trải qua nhiều năm mới có lại uy tín, chứ không phải ban đầu á. Rồi đóng đinh nữa chứ, con tôm vậy dồn cái đinh chẩm thì những người KCS ban đầu người ta đâu nghĩ tới cái đó đâu. Ai nhà đâu lộn vô mấy lô hàng đó đem ra nước ngoài, ngoài trả lại hết. Ta có niêm rô, có lô hàng trả lại hết. Mất uy tín ta cắt hợp đồng luôn. Thì bao nhiêu máy móc, bao nhiêu nhà máy được lỗ ra sạc nghiệp luôn. Không có gì. Bây giờ bắt đầu lấy lại uy tín từ từ, phải có KCS kiểm tra là từ lấy lại uy tín. Mình hại mình không à? Mới thấy không? Mình hại mình không? Lời có nhiêu đâu, mà lời có lần có nhiêu đâu mà hại. Nên cái người ta làm ăn á, ta tính lâu dài, uy tín. Thì tu tập cũng vậy, không có gì, cũng trơn tránh lâu dài, uy tín. Mình trả là gì hết. Nên có lòng từ bi thương yêu, làm thấu hiểu cái đời sống, nỗi khổ của nhân sanh, nỗi khổ kiếp người này, bắt đầu người ta thông cảm. Người đó giàu trên đống tiền á, chứ họ cũng khổ hả? Không khổ này, không khổ kia đâu quý vị. Coi cái bộ phim người giàu cũng khóc 100 mấy chục tập, coi muốn chết luôn hết. Là người giàu cũng khóc à, tức là người giàu cũng khổ. Đâu phải nghèo khổ không, giàu nó cũng khổ vậy. Do đó mà chúng ta đủ lòng từ bi thương yêu, không có gì thì chúng ta không có nổi sân với người khác, không có gì. Như vậy thì tham á, mình khắc chế được tâm tham, khắc chế được cái tâm sân giận bằng nhẫn nhục, mà khiêm hạ và từ bi thương yêu, không gì. Ta khắc chế cái tâm ta xuống được cái chân thiện của cái tâm mình. Như vậy thì ra ý chúng ta có 3 cái nghiệp của ý mà làm tâm ta không chân thiện, gọi là bất thiện á. Là ý thứ 3 là ta gọi là si. Thì cái chữ si này là chữ si mê, không biết được Phật Pháp, không ngộ được giáo lý chân thường của nhà Phật. Do đó mà mình phải tu tập và học Pháp thì mới thoát khỏi chữ si này. Chứ chữ si không phải nói là bình thường, phải là si là mê mờ, mê mẩn. Si là không biết được Phật Pháp, không biết được giáo Pháp thâm áo, nghĩa lý cao siêu của nhà Phật. Nhớ quý vị, nên ta si mê. Nên học giáo pháp nhà Phật, người ta thoát qua những cái si mê trong cuộc đời này do người ta học giáo pháp nhà Phật. Nên người nào nghe kinh điển băng đĩa kinh sách nhiều, nghiên cứu kinh sách nhiều, áp dụng đó vào trong cuộc đời, tâm ta sáng ra. Đó quý vị, tu càng ngày tâm càng sáng ra, càng xem băng đĩa tâm càng sáng ra, càng ngồi thiền tu tập, càng niệm Phật tu tập, tâm càng sáng ra quý vị. Còn mình nghĩ tới đời tâm nó lẫn quẩn, hồi stress căng thẳng, hồi không còn sáng suốt, quên trước quên sau hết trơn à. Còn mà mình ngồi mình tĩnh lặng nhẹ nhàng thanh thản như nước mà lóng cặn vậy đó, tâm trời nó sáng dễ sợ, thông minh, ai nói gì biết liền, ai lại tới trước cửa nhà biết sắp mượn tiền rồi, thấy tướng nghi liền. Do đó mình nhìn thấy là người ta thấy, người ta biết liền à. Do đó mà si mê mình vượt qua. Miệng mình có bốn cái điều không chân chánh của miệng nó, có gì mà Đức Phật thuyết ở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nó nói là bốn điều không chân chánh của miệng. Thứ nhất là nói dối nè, thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba nói đâm thọc, thứ tư nói ác khẩu. Ai cũng bị hết á, nữ bị nhiều hơn nam. Nói dối có, nói không, không nói có. Mình hay lạng qua lách lại lưỡi đôi chiều, cái gì lạng qua lách lại nói dối, tội nó làm cho người ta đau khổ. Chứ vậy nói dối mà làm ta không đau khổ gì hết thì cái dối đó nó tội ít, nó không có tội nhiều. Mà nói dối hại người ta làm ta đau khổ, tội nhiều. Có những người nói dối làm cho người ta vui thì không sao, cái phước làm cho người ta vui và cái tội nói dối đều có hai cái hết. Ví dụ như chuyện dân gian Bác Ba Phi của U Minh của Việt Nam mình đó, cái gì ông nổi tiếng nói dối. Có ông đó, ông đi xa, ông đi làm ăn xa, ông về tới đầu làng gặp Bác Ba Phi. Bác Ba nói dối nghe chơi, Bác Ba nói dốc nghe chơi. Bác Ba ông là tổ cha bay, má mày mới chết đằng đẳng chưa làm đám ma nữa, nhà ta thấy đông thước bằng kia mà về tới đầu làng không chạy về, đứa con bất hiếu. Trời ơi, nhỏ là tính về thăm má mà vừa tới đầu làng nghe má chết, không biết má sao chết. Ôi ơi, về khóc vậy, dọc đường khóc nước mắt nước mũi, má ơi má, con về không kịp, không gặp má, má ơi má. Về vừa tới nhà thấy bà già đang quét ngoài sân á. Ôi ơi, ổng là sao Bác Ba nói đọc mồm đọc miệng vậy đó. Ổng đợi thăm má không nói gì cho, ông chạy lại ông cự là Bác Ba. Bác lớn rồi Bác Ba. Bác nói chuyện, bác nói phải đàng hoàng chứ, bác nói chuyện cái nói chơi gì, bác nói chơi chứ, bác nói lấy cái chết của người ta ra, rồi lấy cái đau thương người ta ra, bác nói vậy là, bác nói vậy là tổn phước này nọ. Là mày hồi nãy mày kêu tao nói dốc nghe, mới về đầu làng gặp Bác Ba nói dốc nghe chơi Bác Ba. Mày kêu tao nói dốc, tao nói dốc, bây giờ tao nói dốc mày cự tao gì? Tại vì ông đó không kêu Bác Ba nói dốc. Nói dốc thì ông nói dốc, mà giờ nói dốc ông cự là sao? Phải không? Nãy mày kêu tao nói dốc, bây giờ tao nói dốc, bây giờ mày cử là cử cái gì? Ông về luôn á, bây giờ ông bó tay mày luôn. Thông minh, nhanh trí, nhanh nhẹn, nhưng mà những cái chiêu đó bản đòn rất nhanh. Như vậy thì ta nói là cái miệng mình hay nói dối, nhưng mà đang nói dối tới hại người, làm cho người khác đau khổ cái gì thì không nên. Thường thường á, mình nói dối mình hại người là đặt điều đặt chuyện đó. Nó quý vị, trong nhà là dân gian phải gọi là đặt điều đặt chuyện, nghe quý vị, nhiều chuyện rồi đó, nhiều chuyện thì chuyện đâu nói, phải nói dối thôi chứ sao. Nhiều chuyện chuyện đâu có nói, chuyện đâu nói hoài không để chuyện đâu nói, bắt đầu đặt ra chế ra thêm để nói, nghi cái này nghi kia nói ngồi quý vị, nói ra vì nói dối, mà nói dối nhầm cái nói dối để là hậu quả nghiêm trọng dữ lắm. Nó quý vị, ở trong này không biết ở quận 8 gì không nhớ, cái cô này qua nhà của cái bà bạn cặp bên. Trời ơi, thiệt tôi nói với bà nha, nói cái này á mà bà bình tĩnh nha, bà đừng có nói la lên cái mất uy tín trơn. Tôi không muốn nói, nhưng mà là tôi không nói tôi sợ á, là bà không biết á thì nói chuyện ra về cái liên quan hạnh phúc gia đình của bà. Nhưng mà thôi nói người ta nói tôi nhiều chuyện thôi, tôi về tôi không nói. Trời ơi, vừa về cái cổng mà kêu kéo lại, chị lỡ nói, chị nói đi, làm ơn làm phước chị nói luôn đi, chị nói cái công đức biết nhiêu chị nói cho em, cho em nghe, cho em tấm bức em chịu không có nổi đó. Cái gì là tôi nói nha, mà đừng có giận nghe, nói mà không có ghen nghe. Bây giờ thề tôi nói không ghen không giận đi, là không, em thề luôn không ghen không giận chứ nha. Hồi sáng á tôi thấy chồng chị chở nhỏ nào á đi mà ôm cái bò eo ếch ngang hông nữa, đi thấy tình tứ lắm. Tôi tính đâu là chị, ai già nhìn ra không phải, nên tôi đi về luôn, tuốt luốt luôn. Trời ơi, rung tay rung chân cái chuyện này, nấu cơm mà nó rung xuống điệu là đòi bể cái nồi cơm luôn á. Rồi có gì bắt đầu ông chồng vừa về tới á là mua một bịch xăng, cầm cái ống quẹt đứng ở chân cổng Ông chồng vừa về tới dơ cái xăng lên, bây giờ ông nói không, ông nói thiệt không, ông nói thiệt tôi bật lửa lên là chết chung nè. Không có gì, trời chút xíu nữa là chết chân rồi. Không có gì, thấy không, ai nhà đâu thấy cự ầm ầm bên đây đó, lửa gì một quẹt gì qua, cô hàng xóm chạy qua. Đó, tôi nói chơi với bà thôi, bà ơi thấy bà ghen tôi nói vậy thôi chứ đâu có à đâu, tôi đặt chuyện tôi nói chơi vậy thôi. Ai nhà đâu mới giải tỏa được, cái gì xíu nó gây cái hậu quả nghiêm trọng rồi. Nhằm khi người ta không làm gì, ta không kiểm soát được, cái gì người ta đốt xe đốt người, người ta giết người đồ sao, cái gì cái lời nói của mình, lời nói dối mình không có cân nhắc, tính việc đó tầm thường, nhưng mà đụng tới người ghen rồi, ghen người ta mất tự chủ. Mấy người ghen ta mất tự chủ. Như báo ngoài Thủ Đức đăng đó, ông này ông giết vợ giết con, ông đốt nhà đó, ông ghen bóng ghen gió thôi. Bà vợ đi làm du lịch, thì ông đi làm về, bà vợ thường hay đi đó đi đây, người ta mới nói là bà vợ đi đó ở đây mới quen ông này ông kia thôi, chứ không có bằng chứng bằng cớ gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà vậy mà về nhà nửa đêm quý vị, ông đổ xăng vô nhà ông đốt nhà đốt chết trơn à, quý vị. Bà vợ với đứa con, còn mình ổng sống. À, tại vì ông đốt ông chạy ra được, mấy người kia ngủ nóng quá ông chịu không nổi ông chạy ra à, còn mình ông sống, người ta mới bắt ổng. Mình ở xóm đó là trời ơi ông hiền dễ sợ luôn, nghe nói ông đốt ông giết giết vợ giết con không ai tin chứ có gì, ông hiền dữ lắm à, ai nói đâu đặt đâu ngồi đó à, hiền dữ lắm có gì. Hiền thì hiền nhưng mà con ma ghen nó nổi lên một cái rồi nó đâu còn kiểm soát nữa, mất tự chủ, nó nhập vô rồi mất tự chủ nên đâu còn kiểm soát được nữa đâu. Do đó mà mình tu tập với cái gì, mình phải kiểm soát tâm mình nó mới khởi lên gì, mình buông liền tại chỗ đó, đừng có để nó nhập hết cái tâm mình. Nếu nhập hết tâm mình không kiểm soát được đâu. Hiền đó, hiền cỡ đó đó quý vị, mà còn vậy có nghĩa là ta không tự chủ, nên đừng có làm gì cho người ta mất tự chủ. Mình phải phiên răng, mình phải nhẹ nhàng như thế nào đó, đừng để họ mất tự chủ quý vị, mà mất tự chủ làm gì mình không biết đâu. Do đó người ta thấy ha, nói dối nguy hiểm không, nói dối nguy hiểm vậy đó. Cái thứ hai nữa, nói thiêu dệt. Thiêu dệt giống hệt như cái miếng vải không có gì, chẳng thiêu lên bông lên hoa, thiêu con chim ha à, chiếc khăn biêu thiêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đâu đó, là chiếc khăn biêu thiêu lên là ra cảnh trí rồi đó, tức là thiêu dệt lên chứ đâu có đâu, cái khăn nó đâu có đâu, tự nhiên mình thiêu dệt lên thấy à, nên câu chuyện nó không có, hoặc là nó có chút xíu à, bắt đầu mình thiêu dệt lên cho nó lớn lao lên, cho nó to tát lên à, cường điệu nó lên nó có gì. Con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gái cả nhà thất kinh. Thấy không? Dạ, vậy đó, bắt đầu là chúng ta thiêu dệt lên cho nó to tát đầu lên à, nói đâm thọc, tức là lời nói của mình làm cho người ta đau đớn ở trong lòng không? Vậy đó là nói đâm thọc đó, nói một câu mà trong trái tim ta rỉ máu phía bên trong. Có nhiều người nói một câu nó nặng dữ lắm quý vị, nói không có nhìn thấy cái lời nói không có gì, nhưng mà đối với cái người nghe đó đó, họ nặng lắm, họ thấy nó xúc phạm dữ lắm, họ thấy họ không còn muốn sống nữa quý vị. Có lời nói của người ta nói ra nó nặng nề vậy, người ta biết cái điểm nguyệt của họ, biết điểm yếu của họ, chọc cái chân cái điểm yếu đó, nó đâm thọc mà ơi, giống như đâm trong cái rúng của là Mai Xuân Phong vậy, Trần Quyền Phong vậy, giống như là chặt đứt cái gót chân của A Xin vậy đó, là những cái điểm yếu của những vị đó. Rồi cuối cùng là lời nói ác khẩu, có nghĩa là dùng lời nói của mình à, quý vị rủa xả người khác đồ thứ này đồ thì nói nọ, dùng lời nói ác khẩu làm cho người ta hoảng sợ à, vân vân à, mình nói ra là nói ác đó. Ví dụ như người ta bệnh, nói là ơi nhìn mặt mày bệnh gần chết rồi, tại ông lời nói ác khẩu, ta sợ chết mà mình nói vậy đó. Có nhiều người nói ác khẩu lắm, nói mà không ngại ngùng miệng gì chứ á, nói ác khẩu gì đó là không có. Chánh nhân tu tập gì, chánh nhân tu tập 10 cái điều thiện, 10 cái điều chân chánh này, chúng ta tạo thành cái chánh nhân chánh tính, rồi đi đến cái chánh nhân tu tập bao cái gì, và cái tu tập mình hướng tâm đi đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải mình tu tập để được cái sắc son rọi rửa phía bên ngoài này. Cái mục đích cuối cùng là đi đến sự giác ngộ, tức là đi đến tâm bồ đề và thoát khỏi các cả kiết sử truyền cái ở trong tam giới này. Cái mục đích của người tu tập là tu để được thành thánh, chứ không phải mục đích người tu tập để được cho người ta tôn kính tôn trọng, để được người ta là cung phụng, để được người ta cúng dường rồi vân vân, phải mục đích đó, đó là phụ thôi. Còn cái mục đích chánh á là tự tâm mình giác ngộ. Cái gốc của cái tu là tự tâm giác ngộ thì người đó tu chân chánh đó. Tu chân chánh á là cái mục đích gốc của cái tâm mình giác ngộ. Tâm mình giác ngộ là trên hết. Đó, vì giác ngộ mới được làm Phật, còn không giác ngộ không được làm Phật. Giác ngộ tức là tâm bồ đề đó, chữ bồ đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Nên tu tập phải đi đến sự giác ngộ của tâm, mà giác ngộ tâm phải có trí tuệ. Đó, nên tất cả các cái đều hướng về cái trí tuệ đây mà tu, nên trong các cái cửa chùa người ta để là duy tuệ thị nghiệp. Đó, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Đó, các bạn thấy không? Như vậy thì cái chân chánh là mình tu để chuyển hóa tâm mình, để được giác ngộ, được thiền định, được bất nhiễm, bất động. Chứ không phải là cái sắc tướng ở phía bên ngoài cho nó đẹp, được người ta tôn kính, được người ta trọng vọng, được cái chức quyền, vân vân. Tất cả đó là cái phụ để mà làm cái phương tiện để chúng ta hành đạo mà thôi. Chứ cái đó không phải là cái để chúng ta nhắm tới. Như vậy đời sống tu chân chánh là không có mê tín, và trong những cái điều cái nhân chánh nhân được làm Phật, mà chánh nhân làm Phật là phải được cái chánh nghiệp, chánh mạng, không có người nuôi mạng mà chân chánh giết con này con nọ để ăn. Mình sống cái mạng mình mà hại những mạng con khác. Cái nghiệp gieo của thập thiện nghiệp đạo này người ta gieo chân chánh ở đó. Và cuối cùng là tu tập hướng tâm đi đến giải thoát mới là cái gốc vấn đề. Còn những cái sắc tướng, cái chức vụ, cái quyền hạn, thậm chí cái chùa đi nữa cũng là cái phương tiện để giúp chúng ta tu tập và độ chúng mà thôi. A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử cũng gần 2 tiếng đồng hồ chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Nên bây giờ thì chúng ta cũng đã tới giờ chúng ta kết thúc giáo lý ở đây. Và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.